This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Liêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý vị của Đài 1160 AM. Gọi là chào anh Dũng Liêm. Anh Dũng Liêm khỏe không?
Dũng Liêm vẫn khỏe. Mấy hôm nay thời tiết có vẻ mát mát một chút xíu cho nên mình cảm thấy cũng rất là dễ chịu. Thì sáng sớm hôm nay thì có cái sự trục trặc hoạt động của mạng toàn cầu, nó cũng làm cho ảnh hưởng hoạt động của nhiều ngành như là hàng không, rồi đài truyền hình, ngân hàng. Và không biết nó có ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán hay không mà Dũng Nghiêm thấy những chỉ số nó đỏ le là Tiến Dũng.
Yes, buổi sáng ngày hôm nay thật sự ra thì Dũng Nghiêm nói đúng là khi mà cái outage của cái cyber security CrowdStrike thì nó làm cho ảnh hưởng toàn cái thị trường chứng khoán cái thưa vị. Lý do vì có nhiều công ty lớn thì họ đã sử dụng cái công ty cyber security của CrowdStrike mà họ sử dụng thì buổi sáng nay đều bị hết. Như là Dũng Nghiêm nói là đúng là hàng không bị nè, rồi nhà băng bị nè, rồi ngay cả những cái như là về 911 chính phủ cũng có một số công ty sử dụng cái cyber security của cái CrowdStrike luôn. Sau khi mà họ update cái software từ Microsoft thì Microsoft là cái cloud của họ ok, nhưng mà không biết lý do tại sao. Thì họ nói rằng chúng tôi bởi vì cái trục trặc về kỹ thuật, về update software chứ không có liên quan về đến cái về hacker. Nhưng mà Dũng vẫn đáng tính đáng nghi. Vì nhớ cách đây không lâu khi mà cái hãng xe sử dụng một cái phần mềm về cái computerized của họ thì sao lúc đầu bị ngưng lại thì họ nói chúng tôi không có sao hết, chúng tôi sửa dài giờ là xong rồi. Họ nói không phải bị cyber security mà sau đó họ cũng thú thật là họ đã trả trên 25 triệu tiền chuộc cho cái nó gọi là cái ransomware. Thì bây giờ cái trường hợp này nó cũng na ná giống như vậy, nên sáng hôm nay thì cứ tưởng tượng khi mà công ty không mở cửa, không làm việc được thì dĩ nhiên cổ phiếu nó phải đi xuống rồi. Nhưng mà rất may mắn là có những cái backup của những cái công ty lớn, chẳng hạn như là về Seth Security hay là về cái Seth hay là về cái Wall Street cũng vậy nữa. Và rất may là Dũng sáng nay vẫn có thể gửi tin đối với vị được qua mạng như là về Internet, everything. Cũng rất là may mắn, biết thân thông rồi. Tại vì có nhiều công ty cyber security khác nhau, nhưng mà cái CrowdStrike này là một trong những công ty rất là nổi tiếng, nên họ cũng cover rất là nhiều cái công ty khác nhau như nhà băng, hãng máy bay. Nếu vị nào đi ra sân bay sáng hôm nay đó, please check trước khi đi ra, còn không là ra đợi chết luôn, tại vì nó chưa có go back bình thường lại chứ tôi. Trước khi gửi đến về những cái thông tin về kinh tế buổi sáng nãy, xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Riêng về Dow Jones đã giảm 256 điểm buổi sáng nay, còn 40.408 điểm. Và Nasdaq thì giảm 51 điểm, 17.820 điểm. S&P 500 giảm 11 điểm, 5.532 điểm. Dầu thô giảm 70 xu, hiện tại là 82 đồng 2 xu trong thùng dầu thô. Vàng giảm 54 đồng, 2.402 đồng 40 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.45, 30 năm là 6.97. Vàng ở Việt Nam mua vào là 78 triệu rưỡi, bán ra là 80 triệu. Vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với cái thị trường của thế giới nha quý vị. Bản tin đầu tiên thì sáng nay hàng ngàn chuyến bay đã delay so far, ít nhất phải là 1.500 chuyến bay. Chúng ta nên gọi trước khi mà chúng ta đi ra sân bay, và không phải là nationwide mà cái cyber security của CrowdStrike này họ cũng đảm nhiệm cho cái gọi là an toàn cái system, computer system về security của nhiều cái công ty trên toàn thế giới, nên nó gọi là globally chứ không phải là nationwide nha. Và ngay cả New York nè, Washington DC, có một vài nơi sử dụng 911 cũng bị tắc nghẽn luôn. Rồi United Kingdom, rồi Australia, South Africa, rồi Hong Kong, rồi Israel. Nhiều lắm chứ quý vị. Cái công ty này nó đảm nhiệm nhiều lắm, nó toàn cầu mà. Nên quý vị nào mà đi đâu sáng hôm nay đó, đi service hay là đi đến nhà băng hay ra sân bay, quý vị nên gọi check trước. Ví dụ cũng khuyến khích quý vị download cái software là FlyAware. Cái này nó cũng báo cho quý vị biết, ví dụ như quý vị check là tôi đi chuyến bay đó mấy giờ. Thì khi mà quý vị bị delay thì cái FlyAware này nó cũng có thể báo cho quý vị biết nữa. Nó cũng rất là tiện. Còn không thì cũng có cái software này check liên tục, check là chuyến bay đó giờ đó có ok. Tại vì cái này nó gọi là real time update. Trong cái danh từ này, tôi không biết giải thích làm sao quý vị, nhưng mà về quý vị này làm computer thì biết một có hai cái này gọi là dynamic. Dynamic là sao? Tức là cái system đó chúng ta vào là đúng real time luôn, dynamic tức là run liên tục. Thì hàng nhìn chúng ta cái người nào đến bỏ một đồng vào nhà băng, thì chúng ta mở nhà băng, mở cái account ra thấy có một đồng vô rồi, thì nó gọi là dynamic hay là real time update cũng không đúng, mà dynamic mới đúng, tức là nó liên tục như vậy. Mình bỏ một đồng thì thấy hiện bên kia đồng liền. Thì cái FlyAware này nó giống như vậy, nên quý vị có thể coi check được cái máy bay của mình, nó lại khi mà nó delay một trước cái một phút á, sau đó một phút, sau một phút là cái FlyAware này báo cho vị là ê, chuyến bay bị delay, nên chúng ta nên có cái đó để cho nó đỡ cho vị, nhưng mà lỡ mà ra sân bay mà chuyến bay bị delay đó, đợi chết luôn cái vị. Và tin cái tiếp thì nhà băng đã cho biết rằng chưa bao giờ mà cái số người chủ làm chủ cái xe mua cái xe mắc nợ mà bị cái gọi là reposition, tức là bị tịch biên đó, bị kéo, cái từ này chính xác là bị kéo xe. Cái con số này lên 23% từ năm 2024 cho đến tháng 7, rồi có 7 năm thôi. Cái giờ có 7 tháng thôi, từ đầu năm này, đầu năm 24 đến tháng 7, 24 mới có 7 tháng thôi mà lên 23%, tức là 100 chiếc xe có 23 chiếc bị kéo. Họ nói rằng cái số này nó lên cao vượt luôn năm 2019, thời điểm đó là 14%, thời điểm là pandemic mà có 14% thôi, bây giờ là lên 23%. Và mình nhà băng cũng nói rằng chúng tôi đâu có kéo liền đâu, ít nhất phải là 3 tháng, trễ 3 tháng chúng tôi mới kéo cái xe của bạn, nhưng mà trễ như vậy mà tại sao đợi không gọi chúng tôi. Hai cái vấn đề như thế này, hiện tại bây giờ thì chúng tôi biết rằng cái tình hình inflation, nhiều người đã phải là chịu cơm áo gạo tiền rất là thê thảm. Có vị nào mà gọi là đời sống kinh tế khá chút thì chúng ta không thấy điều này, nhưng mà có nhiều người hiện tại người kia cũng rất là khổ, 54 triệu người cái việc. Và theo cái những cái khuyên của một vài công ty, nó gọi là những cái công ty nó gọi là Automotive Report, thì họ nói như thế này. Đầu tiên là chúng ta nên gọi lender, ví dụ tí dụng có mua xe, tí dụng trễ 2 tháng rồi không đủ tiền trả, chúng sẽ gọi lên liền, đừng có đợi tháng thứ 3, gọi lên. Hey, tôi kẹt quá, anh cũng thấy đó, tôi trả đều mà mấy tháng đầu hay là năm đầu đó, bây giờ tôi kẹt quá, anh giúp tôi. Thì lender hay là nhà băng quý vị đó, tự động họ có một cái chương trình để giúp quý vị. Hey, tôi cho 6 tháng nữa, rồi sao ok, rồi sau đó tôi lấy tiền lời bình thường, nhưng mà tôi lấy tiền lời only thôi, chứ không lấy tiền cái tiền vốn của anh. Tức là thay vì trả 300 đồng, trong đó có 25 đồng tiền lời thì chúng ta trả 25 đồng thôi, còn 275 đồng kia đừng có trả. Tức là họ chỉ lấy tiền lời, họ không lấy nhiều hơn tiền lời. Thì vì hiểu điều nói không? Thì ok, khi nào có tiền trả tiếp. Thì đó là cái cách nhà băng nó làm. Cái thứ hai là chúng ta look up refinance cái option. Thì hạn như cái xe chúng ta refinance lại trả, đặng nó kéo dài ra, thay vì chúng ta trả 60 tháng, nhà băng cũng có thể nói là ok, 90 tháng được không? Thay vì trả 300 đồng, bây giờ trả 200 đồng tháng được không? Ok. Cái cuối cùng là cái thượng sách hay nhất là bán cái xe của mình đi. Đó là ba cách, quý vị. Và thì cái tiếp thì liên quan đến outlet mall. Quý vị đã từng và tin chắc rằng trong cuộc đời mình ở Mỹ cũng có một lần ít nhất cũng đã đi vào những cái outlet. Cái outlet mall nó khác cái mall như thế nào? Cái outlet mall này nó bán đồ out season. Chứ hạn như cái công ty đó mai 1 triệu cái áo, họ bán không hết, thì họ lấy cái số áo còn lại họ quăng vào cái outlet mall. Hàng như Polo năm nay 2024 họ bán không hết, năm 2025 chúng ta sẽ thấy những cái áo của 24 đi vào 25 của cái tiệm outlet, nó sẽ rẻ hơn đến 30% at least. Và những cái như là bị sai, nó gọi là faulty merchandise, là như thế này. Thí dụ cái áo Polo, cái đường may của nó là 10 mũi kim, tức là nó chắc như vậy đó, nhưng mà khi họ đo lại thấy sao có 9 mũi kim vậy, thì cái áo đó nó không đạt được chất lượng, thì họ sẽ chuyển qua cái outlet, nó là như vậy, ok. Và nhưng mà lý do tại sao dạo gần đây outlet mall gọi là dùng cái từ là chết, người dying, cái tổng số mà về thu nhập của cái outlet mall này đó mỗi năm là gần 65 tỷ, trên tổng số 342 cái cửa tiệm outlet mall trên toàn nước Mỹ. Lý do sao chết và cuối cùng họ find out là Amazon và Shein và Temu là một trong những cái công ty online đã giết dần đi những cái outlet mall. Trong khi đó cái mall sống bình thường, nhưng mà outlet mall thì lại chết. Quý vị biết là họ bán còn rẻ hơn outlet mall nữa. Cái inflation cũng là một trong những cái hiện tại giờ làm như người ta giảm đi shopping. Nói về thời trang, bây giờ vì là mua stock cổ phiếu của thời trang là chúng ta đang đi lộn đường rồi, quý vị nhớ nha. Tại vì thời trang bây giờ từ Adidas hay là Nike hay là Polo hay là Gap cũng đã đóng cửa rồi, cũng đã khai báo bankruptcy rồi, nhiều lắm. Nên quý vị nào mua đồ, mua cổ phiếu của về thời trang đó, suy nghĩ một chút nha trước khi mà chúng ta mua những cổ phiếu đó. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Chrysler. Chrysler sáng nay recall 24.000 chiếc xe minivan là dạng hybrid. Hybrid là nửa xăng, nửa điện. Và những chiếc xe này đã bốc cháy khi mà sạc bịch lên họ. Khuyên quý vị, cái lời khuyên ngàn thở của những xe điện và những xe xăng khi mà bốc cháy là đậu bên ngoài. Park your car outside. Và có 7 trường hợp đã xảy ra. Nhưng mà chúng xin nói đơn sơ về cái xe điện và xăng hybrid. Nếu vị nào có tiền mà chúng ta làm chủ cái xe hybrid thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong tương lai, kính thưa vị. Tại vì hybrid là những xe đó có hai cái máy, một máy xăng và một máy điện. Khi mà chúng ta chạy trong thành phố đó thì cái điện nó sẽ kick in, là chúng ta giảm tốn nhiên liệu rất là nhiều và không chuyển qua xăng. Và khi mà chúng ta lên cái highway trên 40 mile một giờ, thí dụ ha, thì tự động cái hybrid đó nó sẽ chuyển qua chúng ta chạy bằng xăng. Lúc đó sẽ xăng nó kick in. Thì cái hai cái máy này nó sẽ hỗ trợ với nhau qua cái tốc độ của cái odometer, tức là cái tốc độ km nó chạy bao nhiêu. Là khi một trong hai máy này bị hư là ngưng hết, không chạy được. Dù máy điện hư thì xăng cũng ngưng luôn, và máy xăng hư xe điện cũng hư luôn. Vậy thì một chiếc xe mà hai cái máy no good, thì hiểu không? Một cái xe hai cái máy no good, khi một cái máy ngưng, mặc dù chúng ta xem một vài đồng tiền xăng, nhưng mà cái vấn đề nó rất là lớn. Chứ ý nghĩ rằng một là xăng, hai là điện, 100% xăng, 100% điện, đừng có nên mua hybrid. Hiện tại chúng ta nghĩ hybrid là không tốt rồi, cái gì vậy? Làm việc hybrid ở nhà, nửa đi làm, không tốt cho kinh tế. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta hybrid như là cái gì mà nửa nóng, nửa lạnh thì không tốt. Như Kinh Thánh cũng nói đó, thà rằng nóng, thà rằng lạnh, âm hẩm, khó chịu lắm, chứ thưa vị. Nên chỉ khuyên quý vị thôi, nhưng mà tùy quý vị, như những nói quý vị biết trước là những cái vấn đề xảy ra về hybrid car đó sẽ rất là nhiều, quý vị. Và tin kế tiếp thì liên quan đến những cái công ty vận chuyển hàng hóa như là USPS hay là FedEx v.v. hay là UPS. Họ đã gửi một cái lời cảnh cáo cho quý vị biết là khi quý vị nhận được một cái tin nhắn nào đó từ họ, hạn như là cái package của bạn on the way but không cần cái địa chỉ, hay là chúng ta cần gì đó, whatever, delete đi cho nó lành. Đó là một trong những cái link gửi đến quý vị qua cái phone, qua cái internet của quý vị ở nhà. Quý vị mở lên là chẳng khác nào quý vị rước giặc vào nhà, tức là cái máy của quý vị sẽ bị frozen. Đó là những cái scam, hay là chính xác là spyware, vào đó nó đứng luôn, cái quý vị nó chích cha rồi đứng rồi sao phải trả tiền thôi. Quý vị nào đã bị đưa tay lên nhiều lắm, người Việt Nam mình đi cảnh cáo luôn. Trong cái Facebook quý vị đó, ai mà add friend mà đẹp đẹp xinh xinh đó, một là để đó được cái cộng friend, quý vị chở lỡ tay cộng vô thôi là nó nhiều cái thứ phiền phức lắm. Hay là chúng ta thấy là cô có thể gọi là anh ơi cho tôi hỏi thăm một chút, dẹp đi cho nó lành. Cái thứ hai nữa là anh ơi, tôi thấy anh dễ thương quá, tôi muốn làm bạn với anh được không? Dẹp hết, nói chung là dẹp hết cho tụi những cái người mà bạn. Chúng ta nên check cái profile của người đó chính xác là ở đâu và ở đâu đâu. Tiến Dũng thiệt sự ra một ngày không nhận, không biết bao nhiêu người khi mà họ thấy cái Facebook của mình nhiều người tương tác như vậy đó, dường như khoảng 10.000 người trở lên như vậy đó, là họ thích lắm. Tại vì họ vào, họ có thể gửi đi với những người bạn của mình những cái quảng cáo nữa. Nó phiền lắm, nên quý vị nhớ những cái gì mà na ná, không thấy hiếu kỳ của mình cũng chết quý vị, giết quý vị nha. Nên cảm thấy nó không có khỏi bận tâm, tránh đi cho nó lành. Cái câu đó hay, tránh cho nó lành quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng này, rất là thú vị. Money can buy you happiness. Quý vị có nghĩ là đồng tiền nó có thể giúp cho quý vị hạnh phúc không? Quý vị cũng nghĩ rằng có chút chút chứ không phải là không nha, nếu không có là không đúng. mà một cái survey từ cái UP, tức là University of Pennsylvania, thì họ cho biết là họ làm survey trên 33.269 người, và đa số những người này làm 10.000 trở lên, tuổi từ 18 đến 65. Họ làm phỏng vấn từng người, từng người, từng người. Và họ nói rằng cái người giàu hình như là không có thời giờ nhiều. Người giàu. Nhưng mà người nghèo thì thời giờ cũng không có luôn. Ủa tại sao kỳ vậy? À, khi họ làm như vậy đó là cái nhiều người nói rằng ủa tiền bạc không đem đến hạnh phúc. Nhưng mà có nhiều người nói rằng chàng ơi giờ tôi có tiền tôi hạnh phúc lắm. Cái nữa nó lạ ha. Chứ là cái chu kỳ thay đổi cái thái độ và cái cách sống của mỗi người nó tùy thuộc vào tài chính. Đúng không? Chứ hạn như người có tiền thì ước gì mình có nhiều thời giờ. Nhưng mà ngược lại người nghèo thì ước gì mình có nhiều tiền. Nhưng mà Tí Dũng xin kết luận sau khi đọc cái bài viết này gần 2 tiếng đồng hồ, Tí Dũng xin kết luận như thế này quý vị. Cái người giàu thích sở hữu nhưng mà không có thời gian để hưởng thụ. Đồng ý không? Ví dụ như Tí Dũng giàu thì thí dụ nha, Tí Dũng mua 10 chiếc xe. Nhưng mà Tí Dũng đâu có chạy hết 10 chiếc xe đó đâu. Hay Tí Dũng mua 10 cái nhà, ở còn căn mấy căn kia biết làm gì. Tức là chúng ta có tiền, chúng ta chỉ thích sở hữu. Mua. Nhưng mà có thời giờ sử dụng thì lại không. Quý vị đang nằm trong trường hợp này đúng không? Có một vài người giàu. Còn thứ hai nữa, người nghèo thì rất thích hưởng thụ nhưng không có tiền. Người nghèo họ ngồi không có ước gì giờ có tiền đi chơi đây đi đó ha, nhưng mà họ ước là ước nhưng mà họ không có tiền. Nhưng mà lúc có tiền rồi có thể cái điều ước của họ được thay đổi. Và nhưng mà nếu mà bạn cảm thấy mà mình có tiền mà không hạnh phúc đó, thì nên trích một khoản tiền của mình để đem hạnh phúc của bạn đến cho người khác để chia sẻ đó. Tìm thí dụ đi, mình có 1 triệu đi, mình lấy khoảng chừng 50.000 đi ha, đấy là 5%. Mình đi về Việt Nam. Ồ, cái câu này giống như ông thầy vậy hả? Nhưng mà giống khác chút nha. Đi về Việt Nam, chúng ta ghé một cái nơi cô nhi viện nào đó ở vùng sâu vùng xa, không có gần thành phố. Chúng ta đi vùng sâu vùng xa, chúng ta mua những đồ chơi đồ ăn cho các em, chúng ta nhìn các em ăn những cái món ăn ngon, những cái viên kẹo sô cô la, những cái đồ chơi mình đó. Nó hạnh phúc, tự nhiên mình thấy hạnh phúc nó lây qua mình liền. Tức là mình đem hạnh phúc đến cho người khác, tự động hạnh phúc nó sẽ đi đến với mình. Tí Dũng đã từng làm một vài điều giống như vậy, khi mình cảm thấy rằng tại sao mình gì cũng chán quá, không có gì hấp dẫn hết, thử cái này. Và thật sự ra hạnh phúc thật, thử đi, bạn sẽ thấy hạnh phúc nó đơn giản lắm. Và khi chúng ta thấy điều đó đó, cái hạnh phúc nó đơn giản, chúng ta học từ từ và cảm thấy mình thấy là ồ, có tiền cũng là điều hạnh phúc, cho nên là không. Nhưng mà ví dụ biết sử dụng đồng tiền của mình đúng chỗ là chúng ta tự đem hạnh phúc lại cho mình. Chứ mà thật đồng tiền mà có mà đi gọi là gì, ví dụ nói nó sở hữu đó, không hạnh phúc quý vị. Sở hữu càng nhiều mà càng quan tâm, càng lo lắng, cái gì đổ 10 chiếc xe nó không biết tối nay có bị cháy hay không, hay là mình mua 10 cái nhà ở nhà đây biết giờ mưa gì có bị gì không, nó càng đem mình sự lo lắng nữa, hoang mang. Nên có tiền nhiều muốn hạnh phúc thì nên chia sẻ cái hạnh phúc của mình cho người khác, tự động hạnh phúc người khác sẽ lây qua cho mình. Đó là điều mình nghĩ rằng cái quý vị nào có tiền, nếu không biết gọi Tí Dũng chỉ cho quý vị. Xin trở lại chút nhiên.
Vâng, hạnh phúc hay không là do mỗi người có cái quan niệm hạnh phúc khác nhau. Quan trọng là mình thấy đủ thì cái hạnh phúc thì mỗi người, ví dụ như có người cho rằng có tiền là hạnh phúc như lại Tiến Dũng có nói, hoặc là có người cho rằng có một cái gia đình ấm êm là hạnh phúc, cũng có người cho rằng có sức khỏe là hạnh phúc. Và cái hạnh phúc nó cũng thay đổi tùy theo trong mỗi cái giai đoạn của cuộc đời nữa. Chẳng hạn lúc trẻ thì mình nghĩ mình có tiền là hạnh phúc, nhưng mà khi mình lúc mình lớn tuổi mình có tiền rồi mình lại nghĩ có sức khỏe là hạnh phúc. Thì hạnh phúc hay không là do mỗi người tự cảm nhận được và tự thấy được, đúng không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng là như vậy, chính xác là như vậy quý vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý khán giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau, cũng trên làn sóng 11:60 AM.